Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 5 tháng 4 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày lời nguyện của Đức Thánh Cha vào cuối buổi đi đàng thánh giá tối thứ sáu tuần thánh năm 2016. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3 từ câu 7b đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người: làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp: ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không có ai đã lên trời, ngoại trừ con người đứng từ trời xuống. Như ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan cho chúng ta thấy một cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và Nicodemo. Các ông tranh luận với nhau về vấn đề phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Nhưng ông Nicodemo không hiểu nên đã hỏi Chúa, việc ấy xảy ra thế nào được? Chúa Giêsu trả lời rằng, đó là nhờ tác động của Thánh Linh và nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và phục sinh, thì con người được tái sinh. Nhưng cụm từ tái sinh phải được hiểu như thế nào? Tái sinh có nghĩa là cởi bỏ con người cũ, là trở thành như trẻ thơ, là hoàn toàn chấp nhận lệ thuộc vào Thiên Chúa, là khước từ ý muốn tự cứu lấy mình, chỉ biết lo cho mình. Bằng những cố gắng, những lý lẽ, những phương tiện riêng của mình. Như mục sư Robert Fangum, trong một cuốn sách được xếp vào loại bán chạy nhất, đã viết về những gì ông cần biết, ông đều học được từ lúc ông còn ở nhà trẻ. Ông kể ra những bài học vỡ lòng quý giá để làm đẹp lòng Chúa khi còn ở nhà trẻ như sau. Hãy chia sẻ mọi sự. Hãy chơi đúng luật. Đừng làm tổn thương người khác. Và nếu có xúc phạm đến ai thì hãy xin lỗi. Lấy đâu thì trả đó. Dọn dẹp những gì mình bày ra. Nhất là không lấy những gì không thuộc về mình. Biết ngạc nhiên trước mầu nhiệm của cuộc sống. Chính Chúa Giêsu cũng dạy. Nếu các con không nên giống như trẻ thơ, các con cũng không được vào nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hiểu và biết những gì mục sư Robert Fangum viết. Nhưng thực ra, biết bao nhiêu lần chúng ta muốn tái sinh để trở thành con người mới. Nhưng lực bất tòng tâm. Như Thánh Phaolô đã nói, điều tôi muốn làm tôi lại không làm. Điều tôi không muốn làm thì tôi lại làm. Luôn có sự giằng co trong con người giữa làm và không làm. Chúng ta vừa muốn đi lễ, nhưng cũng không muốn bỏ xem đá banh hay xem phim tình cảm Hàn Quốc. Nếu có một tiếng mời gọi hay ủng hộ việc ở nhà để xem đá banh hay phim, thì chúng ta dễ dàng bỏ việc đi lễ. Hay vì lợi nhuận tiền bạc, chúng ta dễ dàng nói dối hay buôn bán gian lận, cân thiếu hay dùng thuốc để làm cho thịt ươn, thịt ôi trở thành thịt tươi. Mặc dù chúng ta biết, việc đó là xấu xa. Điều đó cho chúng ta thấy rằng, việc tái sinh không phải là chuyện đơn giản, không phải chỉ là do sức riêng của con người, vì bản tính con người yếu đuối, dễ vỡ, dễ chiều theo những cám dỗ, mà chúng ta phải nhờ đến ơn Chúa giúp chúng ta vượt qua những cám dỗ đời này, để có thể được tái sinh. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết nương tựa vào Chúa, biết sống theo lời Chúa dạy, hầu có thể gỡ bỏ được con người cũ, con người thích sống trong tội lỗi, gian lận, con người thích sống trong bóng tối, để trở thành con người mới, con người sống trong ánh sáng và sự công chính. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sung vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời. Tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi. Trong Chúa mỗi ngày tìm con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn. Qua những vui buồn, mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa. Hạnh phúc của đời con biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng lòng thương xót của Chúa tồn tại muôn đời. Tin mừng về lòng thương xót luôn là một cuốn sách mở. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở như trên trong thánh lễ kính lòng Chúa thương xót vào Chủ nhật mùng 3 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người hãy trở thành những người viết phúc âm một cách sinh động, trở thành những người đưa tin mừng. Một lời kêu gọi bước theo chân Đức Kitô, làm chứng bằng những cử chỉ cụ thể của tình yêu vốn là chứng tá tốt nhất của lòng thương xót. Trong bài giảng Chủ nhật kính lòng Chúa thương xót vừa qua, Đức Giáo hoàng Francisco đã cổ vũ mọi người thực thi điều Chúa Giêsu đã làm trong ngày phục sinh, khi người đổ vào lòng trí các môn đệ đang trong cơn hoảng sợ, lòng thương xót của Chúa Cha, Chúa Thánh Linh đấng tha thứ tội lỗi và đem lại niềm vui. Điều này đòi hỏi phải có một tấm lòng kiên nhẫn và mở rộng, phải là những kẻ phục vụ quảng đại và vui vẻ, yêu thương một cách vô vị lợi, không đòi hỏi phải được đền đáp. Và đôi khi phải đương đầu với cuộc đấu tranh nội tâm giữa việc đóng kín cửa lòng và tiếng gọi mở cửa của tình yêu. Thiên Chúa đến với mọi thứ nghèo khổ. Đức Kitô, đấng vì yêu thương, đã bước qua các cửa đóng kín của tội lỗi, của sự chết và hỏa ngục, đã chỉ cho chúng ta một con đường một chiều, dẫn chúng ta đi theo một chiều duy nhất, đó là ra khỏi chính mình, để làm chứng cho sức mạnh chữa lành của tình yêu thương đã chinh phục chúng ta. Trước một nhân loại thường bị tổn thương và sợ sệt, mang những vết sẹo của những đớn đau và của tâm trạng bất ổn, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng, mỗi thương tật đều có thể tìm thấy nơi lòng thương xót của Chúa một sự trợ giúp hữu hiệu. Thiên Chúa muốn đến với mọi nỗi nghèo khổ và giải thoát khỏi tình trạng nô lệ dưới vô vàn hình thức đang đè nặng trên thế giới chúng ta. Ngài muốn đến với những vết thương của từng người để chữa trị. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, là tông đồ của lòng thương xót có nghĩa là đụng đến và xoa dịu những vết thương của người, ngày nay còn tồn tại nơi thân xác và trong tâm hồn của bao anh chị em của người. Có biết bao con người đang cầu xin để được lắng nghe và thấu hiểu, khao khát được ở trong sự bình an của Đức Kitô. Đức Thánh Cha giải thích thêm, đây không phải là một thứ bình an hay hòa bình do thương lượng, không phải sự chấm dứt của một cái gì đó không ổn, mà là sự bình an của người, sự bình an đến từ lòng của Đấng Phục Sinh. Đó là sự hòa bình không chia cắt mà kết hợp. Đó là hòa bình không để người ta cô độc, nhưng làm người ta cảm thấy mình được tiếp nhận và được yêu thương. Rồi Đức Thánh Cha muốn gửi đến các tín hữu một thông điệp về lòng cậy trông khi nhắc nhở rằng, lòng thương xót của Chúa tồn tại muôn đời, không hề dứt, không suy giảm, không đầu hàng trước những cánh cửa đóng kín và chẳng biết mệt mỏi. Thiên Chúa không bỏ chúng ta, Ngài ở với chúng ta luôn mãi. Tin Thánh Địa. Học sinh Hồi giáo theo học trường Công giáo ở Jericho. Đây là những câu chuyện về việc sống chung hòa bình giữa những người Kitô hữu và người Hồi giáo từ bản tường thuật của trường Thánh Địa ở bờ Tây do các tu sĩ Francisco thành lập. Hầu hết các trẻ em học ở đây là người Hồi giáo. Hiệu trưởng cũng là linh mục chính xứ và vị imam địa phương nói rằng, ở đây, niềm say mê giáo dục là điều quan trọng số một. Chúng tôi giáo dục trẻ em về việc sống chung và tôn trọng lẫn nhau. Trong mỗi phòng học đều có treo thánh giá trên tường. Có khoảng 580 học sinh trong độ tuổi từ 4 đến 16, 38 học sinh là Kitô hữu, còn lại tất cả đều là người Hồi giáo. Chúng tôi đang ở bờ Tây tại Jericho, tại trường Thánh Địa, được các tu sĩ dòng Francisco quản thủ Thánh Địa thành lập năm 1950. Hiện nay vẫn có hai tu sĩ điều hành ngôi trường này. Trường dạy chương trình của Palestine và học phí khá hợp lý, vì phần lớn chi phí do sự đóng góp của các nhà hảo tâm và khách hành hương. Cuộc sống ở đây và nhiều trường học công giáo khác ở Trung Đông là một lời nhắc nhở hàng ngày rằng, việc trao tặng và chia sẻ kiến thức thật đẹp biết bao. Kiến thức xây dựng và phát triển các mối quan hệ giữa các thế hệ và giữa các cá nhân, ngay cả giữa những người thuộc các niềm tin khác nhau. Cha Mario Hakiti, 48 tuổi, một tu sĩ Francisco người Liban, là hiệu trưởng của trường, cũng là cha xứ của giáo xứ Chúa Chiên Lành gần đó, đồng thời cha còn quản nhiệm một nhà nguyện nhỏ trên bờ sông Jordan, được xây dựng để kính mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu phép rửa. Cha Mario giải thích tại sao các phụ huynh người Hồi giáo rất thích cho con theo học ở đây rằng, có nhiều lý do tại sao mọi người chọn trường của chúng tôi hơn là các trường khác. Đó là chất lượng giảng dạy bảo đảm, mỗi học sinh đều được chăm sóc tận tình, có nhiều loại hình hoạt động thể thao, kỷ luật, khung cảnh đẹp và sạch sẽ. Đây là ngôi trường đầu tiên được xây dựng tại Jericho và nổi tiếng là một cơ sở giáo dục nghiêm túc và đáng tin cậy. Trường có 43 giáo viên, 28 người Hồi giáo và 15 người Kitô hữu. Cha Mario cho biết họ rất hợp ý với nhau và tôn trọng nhau. Ông Hadi Amin, một giáo viên Hồi giáo, cũng đồng ý với cha Mario về điểm này. Ông cho biết như sau. Tôi rất vui được giảng dạy tại trường này, một ngôi trường nổi tiếng khắp thành phố về tính chuyên nghiệp, ân cần, nhiều sáng kiến, quan tâm tới việc giáo dục và kỷ luật học sinh. Tôi tự hào thuộc về trường này và đã làm việc vui vẻ với các tu sĩ Francisco nhiều năm nay. Họ rất gương mẫu trong tinh thần huynh đệ và việc giúp đỡ những người Palestine. Ở đây, tôi cảm thấy thoải mái vì có sự tôn trọng. Đó là một môi trường lành mạnh. Cả mối quan hệ giữa các gia đình của học sinh Kitô giáo và học sinh Hồi giáo cũng tốt đẹp. Các phụ huynh học sinh dành thời gian bên nhau tham gia các chuyến du lịch và dã ngoại của trường, cũng như nhiều hoạt động ngoại khóa khác. Họ cũng tham dự các biến cố quan trọng trong đời sống của nhau như đám cưới và đám tang. Ở Jericho, nơi có khoảng 32.000 người Hồi giáo và 500 người Kitô hữu, quan hệ giữa cha Mario và vị imam địa phương Seyyid Harod Afani rất thân thiện. Họ thường gặp nhau để thăm hỏi và khích lệ nhau. Cha Mario cho biết, trong các cuộc họp chung, chúng tôi luôn luôn ngồi cạnh nhau. Cha kể lại rằng, một hôm khi kết thúc buổi lễ, Ngài Harod muốn đi chung xe với tôi, và khi tôi hỏi ông muốn đi đường nào, ông đề nghị chúng tôi đi đường chính để mọi người có thể nhìn thấy chúng tôi ngồi cạnh nhau để giúp củng cố tinh thần sống chung hài hòa giữa mọi người. Cha Mario và thầy Amin cùng chia sẻ một niềm say mê đối với giáo dục, và cả hai đều tin vào vai trò chiến lược của trường học trong việc cổ võ các mối tương quan và sự sống chung hòa bình xứng với phẩm giá của con người của chúng ta. Ông Amin nói, dạy học thì không có giới hạn. Chúng tôi phục vụ người dân của chúng tôi và tìm cách giúp họ đoàn kết với nhau, không phân biệt người Kitô hữu hay người Hồi giáo. Là giáo viên, chúng tôi vừa là cha, vừa là bạn. Chúng tôi quan tâm chăm sóc cho học sinh cảm thấy an toàn, vì an toàn dẫn đến hòa bình. Chúng tôi giáo dục chúng biết sống chung một cách hòa bình, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, bảo vệ chúng khỏi lòng hận thù, và chúng tôi kiến tạo một môi trường thoải mái, có kỷ luật. Tất cả chúng tôi cùng nhau làm việc để xây dựng một thế giới công bằng hơn. Cha Mario cũng nói thêm, tôi muốn những người trẻ suy tư vì đưa tay nhấc một hòn đá là một chuyện và dùng cái đầu để suy nghĩ là chuyện khác. Một trong những ý tưởng là đưa ra một từ vào đầu năm học, dùng làm điểm hướng dẫn cho học sinh. Ví dụ, trước đây chúng tôi đề nghị từ công bằng, và trong nhiều tháng, mọi người chúng tôi tiếp tục suy tư và tìm hiểu xem trung thực trước mặt Chúa và với các bạn học, với cha mẹ và với những người khác nói chung nghĩa là gì. Khi có những ngày lễ của Kitô giáo và Hồi giáo, các học sinh cùng mừng lễ với nhau. Trường học được trang hoàng và vào dịp lễ Giáng sinh, mỗi học sinh đều nhận được một món quà nhỏ. Và cha Mario kết luận rằng, Kitô hữu không chỉ chăm sóc người của mình. Tình yêu đưa chúng ta đến chỗ chăm lo cho tất cả mọi người, không phân biệt. Đối với tôi và anh bạn đồng nghiệp của tôi là Anthony Seda, tất cả mọi học sinh đều bình đẳng. Chúng tôi phục vụ và yêu thương từng em và mọi em. Các phụ huynh biết như thế. Mấy ngày trước, mẹ của một cậu bé Hồi giáo nói với tôi rằng, con trai của bà có hai người cha, một người ở nhà và một ở trường là tôi, là người mà cháu rất yêu quý. Điều này khiến tôi thật hạnh phúc. Chỉ có yêu thương và phục vụ mới phá vỡ các rào cản và xua tan những hiểu lầm và nghi ngờ. Trước đây, cũng có cha của một học sinh Hồi giáo của tôi hỏi tôi rằng, ông có thể gọi tôi là Abuna, nghĩa là cha, được không? Ông muốn gọi như thế, nhưng nghĩ rằng không được phép. Và tôi giải thích với ông rằng, tôi là cha và cảm thấy mình giống như cha của mọi người.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự là lời nguyện của Đức Thánh Cha vào cuối buổi đi đàng thánh giá tối thứ sáu tuần thánh năm 2016 do An Lê trình bày.
Quý vị vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, tối thứ sáu tuần thánh vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosse. Và vào cuối buổi đi đàn thánh giá nói trên, Đức Thánh Cha đã dâng một lời nguyện dài, mà hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn trong một thời sự này. Đức Thánh Cha cầu nguyện như sau. Hỡi thập giá Chúa Kitô, biểu tượng tình thương của Chúa và bất công của loài người, hình ảnh hy sinh tột cùng vì yêu thương và của sự ích kỷ tột độ vì điên rồ, dụng cụ chết chóc và con đường phục sinh, dấu chỉ vân phục và biểu tượng sự phản bội, cột hành quyết và lá cờ chiến thắng. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con vẫn còn thấy thập giá được dựng lên nơi các anh chị em chúng con bị giết hại, bị thiêu sinh, cắt cổ và chặt đầu bằng những lưỡi gươm mang rợ và với sự im lặng hèn nhát. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con vẫn còn thấy thập giá Chúa nơi các khuôn mặt của trẻ em, phụ nữ và con người, những khuôn mặt kiệt lực và sợ hãi trốn chạy chiến tranh và bạo lực. Và thường, họ chỉ tìm thấy cái chết và bao nhiêu Phi-la-tô rửa tay. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con vẫn còn thấy thập giá Chúa nơi những thừa tác viên bất trung. Thay vì cởi bỏ những tham vọng hư vô của mình, thì họ lại tước bỏ phẩm giá của cả những người vô tội. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con vẫn thấy thập giá Chúa nơi các con tim chai đá của những người ung dung xét đoán người khác. Những con tim sẵn sàng lên án tha nhân, thậm chí còn ném đá họ, nhưng không bao giờ thấy tội lỗi của mình. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con vẫn còn thấy thập giá Chúa nơi các trào lưu cực đoan và khủng bố của những tín đồ của vài tôn giáo trần tục hóa danh Thiên Chúa, và lạm dụng danh Chúa để biện minh cho những bạo lực chưa từng có của họ. Hỡi thập giá Chúa Kitô, chúng con còn thấy thập giá Chúa nơi những người muốn tháo gỡ thập giá khỏi nơi công cộng và loại trừ khỏi đời sống công cộng, nhân danh chủ nghĩa ngoại giáo duy đời hoặc thậm chí nhân danh sự bình đẳng mà chính Chúa đã dạy chúng con. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con vẫn còn thấy thập giá Chúa nơi những kẻ cường quyền và nơi những kẻ bán võ khí, nuôi dưỡng cái lò lửa chiến tranh với máu vô tội của những người anh chị em. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy thập giá Chúa nơi những kẻ phản bội giao nạp bất cứ ai với 30 đồng bạc. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy thập giá Chúa nơi những tên trộm và những kẻ tham nhũng. Thay vì bảo vệ công ích và luân lý đạo đức, họ lại bán mình trên thị trường vô luân khốn nạn. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy thập giá Chúa nơi những kẻ điên rồ đang kiến tạo những kho chứa để giữ những kho tàng hư nát và để cho Lazaro chết đói ngoài cửa. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy thập giá Chúa nơi những người phá hủy căn nhà chung, vì lòng ích kỷ, họ làm hỏng tương lai của các thế hệ mai sau. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy thập giá Chúa nơi những người già bị thân nhân bỏ rơi, những người khuyết tật và trẻ em suy dinh dưỡng và bị xã hội ích kỷ và giả hình của chúng con gạt bỏ. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy thập giá Chúa nơi địa trung hải của chúng con và nơi biển Egeo trở thành một nghĩa trang vô tận, hình ảnh lương tâm không nhạy cảm và bị tê liệt của chúng con. Hỡi thập giá Chúa Kitô, hình ảnh tình thương vô biên và là con đường phục sinh. Ngày nay, chúng con còn thấy thập giá Chúa nơi những người tốt lành và công chính làm điều thiện mà không tìm những lời hoan hô hoặc sự ngưỡng mộ của người khác. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy thập giá Chúa nơi các thừa tác viên trung thành và khiêm tốn, đang soi chiếu bóng đen của đời sống chúng con như những ngọn nến tiêu hao một cách nhưng không, để soi chiếu cuộc sống của những người rốt cùng. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy thập giá Chúa nơi những khuôn mặt của các nữ tu và những người thánh hiến, những người Samaritano nhân lành, âm thầm theo tinh thần tin mừng, bỏ tất cả để băng bó những vết thương do nghèo đói và bất công gây ra. Hỡi thập giá Chúa Kitô, Ngày nay chúng con còn thấy thập giá Chúa nơi những người từ bi thương xót đang tìm thấy nơi lòng thương xót biểu hiện tột đỉnh của công lý và đức tin. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy thập giá Chúa nơi những người đơn sơ vui sống niềm tin của họ thường nhật và trong sự trung thành tuân giữ các giới răn theo tinh thần con thảo. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy thập giá Chúa nơi những người thống hối, từ thẳm sâu lầm than tội lỗi của họ, biết kêu lên, lạy Chúa, xin nhớ đến con trong nước Chúa. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy thập giá Chúa nơi các chân phước và các thánh, biết tiến qua tâm tối của đêm đức tin mà không mất niềm tín thác nơi Chúa, và không tự phụ mình hiểu sự im lặng huyền nhiệm của Chúa. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy thập giá Chúa nơi các gia đình đang sống ơn gọi hôn nhân của họ trong sự chung thủy và phong phú. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy thập giá Chúa nơi những người bị bách hại vì đức tin. Trong đau khổ, họ tiếp tục nêu chứng tá chân chính về Chúa Giê-xu và tin mừng. Hỡi thập giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy thập giá Chúa nơi những người mơ ước đang sống với tâm hồn trẻ thơ, và hằng ngày làm việc để làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, nhân bản hơn và công bằng hơn. Nơi thánh giá Chúa, chúng con thấy Thiên Chúa yêu thương đến cùng, và chúng con thấy oán ghét thống trị và làm mù quáng tâm trí của những người thích bóng đen hơn ánh sáng. Hỡi thập giá Chúa Kitô, là con tàu Noe cứu vớt nhân loại khỏi nạn hồng thủy của tội lỗi. Xin cứu chúng con khỏi sự ác và ma quỷ. Hỡi ngai tòa vua David và ấn tích giao ước đời đời của Thiên Chúa. Xin thức tỉnh chúng con khỏi những cám dỗ của hư danh. Hỡi tiếng kêu của tình yêu, xin khơi dậy nơi chúng con lòng ước muốn Thiên Chúa, sự thiện và ánh sáng. Hỡi thập giá Chúa Kitô, xin dạy chúng con rằng bình minh của mặt trời thì mạnh mẽ hơn tăm tối của đêm đen. Hỡi thập giá Chúa Kitô, xin dạy chúng con rằng chiến thắng bề ngoài của sự ác bị tan biến trước ngôi mộ trống và trước sự chắc chắn của phục sinh và tình thương của Thiên Chúa mà không gì có thể đánh bại hoặc làm lu mờ hay làm suy yếu. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày lời nguyện của Đức Thánh Cha Francisco vào cuối buổi đi đàn thánh giá tối thứ sáu tuần thánh năm 2016. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh dòng Đa Minh thực hiện từ Vatican. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Thầy biết con yêu mến thầy là lời đáp của Phêrô với thầy, cũng là tấm tình đính ước của con để trở thành người chân chiên cho thầy. Chuyện của ngày qua khi con còn trẻ, vì con còn ông chẳng lường hết hiểm nguy, con nghĩ rằng mình sẽ vượt qua. Nhưng rồi theo năm tháng, những khó khăn chồng chất lên con, làm của tim con làm đuổi chân con, đôi lúc con xa rời chia vì yêu lòng. Thầy ơi, xin ban sức thiêng và lửa mến để con nên sống thầy, sẵn sàng quên mình cứu lấy đoàn chiên để trở thành người chăn chiên cho.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh là sức sống của giáo hội, là động lực giúp giáo hội vượt qua những sóng gió tàn khốc buổi ban đầu. Bởi lẽ, mầu nhiệm phục sinh là mấu chốt của công trình cứu chuộc được thực hiện trọn vẹn. Thánh Phaolô cho rằng, nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi chỉ là vô ích. Và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra trên biển hồ Tiberia. Và đây là lần thứ ba Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ. Quả thực, sau cái chết thê thảm của Chúa Giêsu trên thập giá, các môn đệ đều sợ hãi và thất vọng. Họ không can đảm để lưu lại Jerusalem. Tất cả đều phải tản mát và về làm lại nghề cũ của mình. Hôm nay, tinh thần các ông lại càng suy sụp hơn, vì đã vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được con cá nào. Đành chấp nhận tay trắng. Vậy, trong tình cảnh như thế, các môn đệ đã làm gì? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các môn đệ đã tin, vì Chúa Giêsu phục sinh đã mở chặng đường đời bế tắc cho Phêrô, các môn đệ và cả chúng ta nữa. Chúa Giêsu xuất hiện trên bờ, hướng dẫn cho các môn đệ như một người đầy kinh nghiệm nghề đánh cá. Chúa nói, hãy thả lưới xuống bên phải, thì sẽ bắt được cá. Họ đã vâng lời và kết quả đầy ngạc nhiên là không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy cá lớn, đếm được 153 con. Đây là số tượng trưng, vì lúc bấy giờ khoa sinh vật học chỉ mới phát hiện được 153 loài cá. Các môn đệ thấy rõ hiệu lực của con người đứng trên bờ. Người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến nói với Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe Chúa đó, Phêrô vội vàng khoác áo nhảy xuống biển, bơi vào bờ gặp Chúa. Ngài trao cho các ông bánh và cá. Đây là những cử chỉ quen thuộc để chứng tỏ cho các ông là Ngài đã sống lại. Chúa Giêsu phục sinh vẫn luôn hiện diện một cách hết sức gần gũi với chúng ta. Cụ thể nhất là khi chúng ta tham dự thánh lễ, nghe lời Chúa và rước Chúa mỗi ngày. Vậy ngoài việc tuyên xưng đức tin của mình ra, các môn đệ còn tỏ lòng yêu mến. Chúa Giêsu đã xác nhận mức độ lòng yêu mến của Phêrô qua ba lần. Phải chăng Chúa có ý nhắc khéo Phêrô về việc ông chối Ngài ba lần? Nhiều nhà chú giải đã nói, ba lần này tương ứng với ba lần chối thầy trước đây. Theo luật pháp của Israel, hỏi ba lần, đáp ba lần, là bằng chứng không chối cãi được về sự việc đã được xác minh. Trong bài đọc một, Phêrô và các môn đệ đã mạnh dạn trả lời trước Thượng Hội đồng rằng, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Về phần Phêrô, làm sao ông quên được trước đây mình đã từng khẳng định mạnh mẽ? Dù anh em có bỏ thầy, thì con không bao giờ bỏ thầy. Lần này Phêrô hiểu lắm. Hiểu, vì ông cảm nghiệm một cách sâu xa. Lạy thầy, thầy biết con yêu mến thầy. Chúa Giêsu biết rõ sứ vụ mà Ngài sắp trao cho Phêrô là rất quan trọng. hãy chăm sóc chiên của Thầy. Cho nên, để hoàn thành sứ vụ tốt, thì phải xuất phát từ con tim tràn đầy tình yêu. Mỗi chúng ta đều được Chúa trao cho một sứ vụ. Nếu chúng ta muốn chu toàn sứ vụ một cách có ý nghĩa, thì phải xuất phát từ lòng yêu mến. Chúa trao cho Phêrô đoàn chiên đủ mọi thành phần. Làm sao Phêrô có thể chăm sóc và gìn giữ đoàn chiên ấy được? Tài năng, sức lực, tiền của, vân vân. Tất cả điều đó không thể giúp chu toàn nhiệm vụ được, mà chỉ một điều duy nhất là hãy yêu mến. Thánh Agustino trải nghiệm rằng, hãy yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm. Tình yêu phủ lớp tất cả, tình yêu mạnh hơn sự chết. Công việc chúng ta làm, nếu xuất phát từ tình yêu và nhờ tình yêu, thì mới có ý nghĩa trước mặt Thiên Chúa. Chúa trao cho Phêrô đoàn chiên. Ngài biết Phêrô yếu đuối, chỉ có cách duy nhất là hãy yêu mến Ngài hơn. Trong đạo Công giáo chúng ta, điều răn mến Chúa yêu người không bao giờ tách rời nhau. Ai yêu mến ta thì tuân giữ lời ta. Nếu không tuân giữ lời của Chúa, đó là dấu chỉ chúng ta chưa thực sự yêu mến Chúa và yêu tha nhân. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua những sự kiện gần đây trong giáo hội, tôi nhận thấy sáng kiến của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, khởi xướng năm đức tin, rất phù hợp với ý nghĩa lời Chúa hôm nay. Đó là năm đức tin nhằm khơi dậy khát vọng tuyên xưng đức tin trong sự toàn vẹn với một niềm xác tín được đổi mới, trong niềm tín thác và hy vọng. Như vậy, lời Chúa hôm nay mời gọi mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, hãy khơi dậy niềm tin của mình và đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, là làm mới lại đức tin để luôn nhận ra dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Đấng Phục Sinh trong thế giới hôm nay. Đặc biệt, cụ thể là sống bác ái, vị tha, nhiệt thành dấn thân xây dựng giáo hội và thế giới, công bằng và tốt đẹp hơn. Lời Chúa hôm nay vẫn luôn hỏi tôi và anh chị em. Này con có yêu mến Thầy không? Chúng ta có mau mắn đáp, thưa Thầy có, như Phêrô hay không? Chúng ta hãy rộng mở tâm hồn mình, để Chúa Thánh Thần đến làm mới lại tâm hồn chúng ta. Mỗi người chúng ta đều được Chúa mời gọi làm con Chúa, và làm chứng cho Chúa. Vậy, chúng ta hãy biết rung động và biết rằng, tình yêu đích thực là phải biết hy sinh. Lúc bấy giờ mới thật sự là yêu mến. Tình yêu đó, Chúa Giêsu đã sống và đã trao ban cho chúng ta. Lạy Chúa, các môn đệ đã nhận ra Chúa nhờ niềm tin. Phêrô được Chúa trao cho sứ vụ cai quản giáo hội là nhờ lòng yêu mến. Xin cho chúng con luôn biết làm mới lại đức tin của mình mỗi ngày, để chúng con làm chứng và không ngừng loan truyền Chúa phục sinh cho mọi người. Amen.
Chuyện của ngày qua khi con còn trẻ tí, con còn hồng, chẳng lường hết hiểm nguy, con nghĩ rằng mình sẽ vượt qua. Nhưng rồi theo năm tháng, những khó khăn chồng chất lên con, làm úa tim con, làm đuôi chân con, đôi lúc con xa rời chiến vì yêu lòng. Thầy ơi, xin ban sức thiêng và lửa mến để con nên giống thầy, sẵn sàng quên mình cứu lấy đoàn chiến để trở thành người chân chiến cho thầy. Thầy biết con yêu mến thầy, thầy biết con yêu mến thầy, hãy giúp con nên giống thầy.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trên Internet có câu chuyện như sau. Một tài xế phụ trách vận chuyển những người mắc bệnh tâm thần. Trên đường đi vì sơ ý, tài xế đã để cho 3 người bệnh bỏ chạy mất. Để không bị mất việc, ông tài xế đến một trạm xe buýt, bảo mọi người rằng ông ta lái xe miễn phí. Cuối cùng, ông đã dụ được 3 người lên xe, rồi gắn cái mác bệnh nhân tâm thần vào những vị khách này. Sau khi biết mình bị lừa vào bệnh viện tâm thần, 2 người trong số họ đã dùng đủ mọi cách để chứng minh với nhân viên y tế rằng mình không phải là người điên. Một người đã nói những điều thuộc về chân lý như trái đất hình tròn. Và người khác thì trình bày những kiến thức mà một người điên không thể biết như Tổng thống nhiệm kỳ trước của Mỹ là Clinton, Thủ tướng nhiệm kỳ trước của nước Anh là Tony Blair, tên các vị lãnh tụ của các đảo quốc thuộc Nam Thái Bình Dương. Tuy nhiên, cả hai đều bị nhân viên y tế càng tiêm thêm thuốc vào mông vì họ tin chắc rằng cả hai chính là người điên. Chỉ có người thứ ba từ khi bị bắt nhầm vào bệnh viện tâm thần, anh ta không nói gì cả. Tuy nhiên, anh ta luôn làm đúng những gì mình cần làm. Lúc cần ăn cơm thì ăn cơm. Lúc nên ngủ thì đi ngủ. Những lúc cần xem sách và đọc báo thì anh ta làm như thế. Khi các nhân viên y tế cạo mặt cho anh ấy nói cảm ơn. Khi đến ngày thứ 28, các nhân viên y tế để anh xuất viện. Sau khi thoát ra, anh ta liền đi báo cảnh sát, nhờ vậy mà giải cứu được 2 người bạn kia. Quý vị và các bạn thân mến, càng ngẫm nghĩ, càng thấy câu chuyện để lại nhiều ý nghĩa thú vị và sâu sắc. Ý nghĩa thứ nhất là nói và làm. Trong câu chuyện trên, cho dù 2 người trong số họ đã hết sức chứng minh mình là người bình thường bằng lời nói, nhưng rõ ràng
những hành động cụ thể và thiết thực của người thứ ba lại có sức mạnh thuyết phục lòng tin của các nhân viên y tế cách hiệu quả hơn. Vì người ta chỉ thực sự tin tưởng thông qua những hành động họ thấy, chứ không phải là những gì họ được biết và nghe. Vì thế mà trong tông huấn loan báo tin mừng, Đức Thánh Cha Phaolô IV đã nhắc nhở rằng, con người ngày nay tin vào các chứng nhân hơn là các thầy dạy. Hãy đi rao giảng tin mừng cho mọi loài. Đây là mệnh lệnh mà Chúa Giê-xu đã ban bố cho các môn đệ cách đây 2000 năm. Ngày nay, Ngài cũng muốn truyền lại cho các tín hữu Kitô. Không thể là tín hữu Kitô mà không là người loan báo sứ điệp phục sinh, nhưng để trở thành người loan báo sứ điệp ấy, thì người tín hữu phải là người sống sứ điệp ấy trước đã. Sứ điệp phục sinh chỉ được loan báo một cách trọn vẹn khi giữa những thử thách và khổ đau, người tín hữu Kitô vẫn thể hiện được niềm hân hoan, phấn khởi và phó thác vào tình yêu Thiên Chúa. Sứ điệp phục sinh chỉ được loan báo một cách trung thực khi giữa cảnh đời giành giật xâu xé và chối bỏ lẫn nhau, người tín hữu Kitô vẫn một mực sống yêu thương, quảng đại và quên mình. Ý nghĩa thứ hai có được từ câu chuyện đó là không ai điếc bằng người không muốn nghe. Ngạn ngữ có câu không ai mù bằng người không muốn thấy và không ai điếc bằng kẻ chẳng muốn nghe. Trong thực tế, đôi khi việc cố giải thích về bản thân mình hay một vấn đề nào đó lại là không cần thiết. Bởi lẽ, với người đã yêu mến mình thì họ luôn luôn sẵn sàng thấu hiểu, còn với những người đã sẵn mang định kiến nặng nề về chúng ta, thì cho dù chúng ta có phân bua trình bày như thế nào, thì những lời nói của mình cũng khó lòng thuyết phục được họ. Khi tiếp cận một vấn đề, người ta không chỉ nghe bằng tai mà còn nghe bằng với cả trái tim. Do vậy, khi trái tim đã đóng cửa, thì tai chỉ nghe mà không cảm nhận được gì. Vào ngày thứ sáu tuần thánh, khi bị treo trên thập giá, Chúa Giê-xu như kẻ bại trận, nhưng sáng Chúa Nhật phục sinh, Ngài đã trở thành đấng đánh bại quân thù. Đó là tin mừng phục sinh mà bà Maria Magdalena và hai người môn đệ trên đường về Emmaus đã mang đến cho các môn đệ khác. Nhiều người muốn nghe hoặc nghe mà không tin bởi vì tâm hồn của họ còn quá trĩu nặng với việc Chúa đã tử nạn. Lớp sương mù dày đặc của sự nghi ngờ, chán nản, thất vọng đã không cho họ tin, mặc dù họ đã nghe sứ điệp mà Chúa Giê-xu đã từng loan báo cho họ là Ngài sẽ phải chịu đau khổ rồi mới đi vào vinh quang phục sinh. Ngày nay, sứ điệp phục sinh đã được các môn đệ truyền lại cho chúng ta. Giáo hội cũng ủy thác cho chúng ta để tin mừng mãi mãi được loan truyền cho mọi người. Thế nhưng vì mãi đắm chìm trong quyến rũ trần thế, lạc thú thế gian, chúng ta nhiều khi cũng đóng cửa tâm hồn, không lắng nghe, không đón nhận. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin cho các giá trị tin mừng thấm nhập vào đời sống của chúng con một cách tự nhiên và sâu xa, để cả cuộc sống chúng con trở thành sứ điệp phục sinh. Xin cho chúng con hăng say chia sẻ niềm vui đức tin với tất cả mọi người, cho mọi người, bằng cách chiếu tỏa một cách thật đơn sơ và hồn nhiên niềm tin của mình. Amen. Alleluia, 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 alleluia.
đây, Chúa vẫn chẳng tình thương buồn ngàn đời, Chúa vẫn luôn nhân từ. Alleluia, 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 Alleluia. Biên đang người thơ dây lo bó lại trở nên đang tàn ngọc cờ. Ôi là lùng vì Chúa đã kia, ôi là lùng chúc mắt chúng ta. Alleluia, Alleluia, hãy hát lên Chúa, hãy ca tụng người. Muôn ngàn đời Chúa vẫn cho tình thương, muôn ngàn đời Chúa vẫn luôn nhân từ. Alleluia, 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 ngàn đời tôn vinh uy danh Chúa Cha, hiệp vương ngôi ba ngôi lễ Thiên Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.